Thiên tài tướng sư, chương 384. Xui xẻo, góc truyện audio.com. Mấy người này đi theo Hoàng Tư Chí, có một số người đi theo ông nội trong chiến tranh chống Nhật lúc giải phóng cũng đã không biết đến bao nhiêu người đã nhuốm máu tươi của địch. Vì các lão tướng quân đã tuổi già sức yếu nhưng ở Hùng Phong những cái thây trong trận huyết hải đã ngưng thành sát khí có thể dọa cho bọn nhóc này sợ tè dầm ra quần. Nhưng vừa rồi lúc ánh mắt Diệp Thiên đảo qua bọn họ những người này liền cảm thấy trong lòng phát lạnh giống như bị cả nhà nhìn vào khiến không được tự nhiên. Bị Diệp Thiên cho một cái tát làm cho đầu óc choáng váng đến giờ mới tỉnh lại, bò dậy trốn về phía sau mấy người, hô lên. Mẹ kiếp dám đánh tao, các anh em xông lên. Tiếp tục kêu la ta sẽ còn tát nữa, có tin ta sẽ cho ngươi mấy thêm hai cái răng cửa nữa không hả? Diệp Thiên trừng mắt tuy âm thanh không lớn nhưng Hoàng Tư Chí cũng sợ tới mức phải câm miệng lại, nói đùa gì vậy, bị gãy răng cửa nếu không còn răng thì chẳng phải khi hít gió sẽ lộ hết ra sao? Thấy Hoàng Tư Chí bị Diệp Thiên biến thành như vậy, một người bất chấp nói. Vị huynh đệ kia giết người cũng cần xem mặt tất cả mọi người đều trong một hội, mọi chuyện không nên tuyệt tình như thế. Ta và các ngươi cùng một ruột sao, các ngươi cũng không phải trong hội, là hắn động tay trước ta chỉ tự vệ mà thôi. Các ngươi muốn trả đòn ta sẽ tiếp hết, tuy cho Hoàng Tư Chí một cái tát nhưng cơn tức trong lòng Diệp Thiên vẫn chưa tan, hắn ước những người này đều động thủ khi đó cho mỗi người một cái tát, lúc đó đi ăn sẽ thoải mái. Được có khí phách Diệp Thiên hãy cho mỗi tên một cái tát đi. Diệp Thiên nói chưa dứt thì phía sau đã vỗ tay tán thưởng, nhìn lại cũng thấy Hồ Tiểu Tiên đang vỗ tay, chỉ e thiên hạ sẽ loạn. Sau khi nghe Hồ Tiểu Tiên nói, mấy người kia lùi lại phía sau, sợ Diệp Thiên nghe cô bé kia nói xong lại chút ra những cái tát với tốc độ vừa rồi của Diệp Thiên sợ rằng bọn họ có muốn tránh cũng không được. Lúc hai bên giằng co, Hoàng Tư Chí bỏ ra phía sau, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Chúng ta đi, Diệp Thiên, hôm nay tôi nhận thua trước. Tục ngữ có câu, vượt qua sợ hãi thì không còn sợ nữa, ở thành Tứ Cửu này Hoàng Tư Chí đều có thể đi ngang qua người khác mà không làm gì được. Nhưng hắn phải để lại bàn ăn cho Diệp Thiên chứ nếu không lại bị cho thêm một cái tát. Rốt cục Hoàng Tư Chí đã hiểu rõ dùng vũ lực cũng không lại. Bên hắn nhiều hơn vài người cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên, ở lại cũng chỉ rước thêm nhục nhã vào mình. Nhưng tất cả mọi chuyện trên đời không phải đều dùng vũ lực để giải quyết, chịu thiệt thòi lớn như vậy, Hoàng Tư Chí sớm đã nghĩ cách để trả thù Diệp Thiên. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ánh mắt đầy thù hận nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Hoàng Tư Chí cũng không quay đầu lại, đi ra phía nhà ăn bên ngoài, mấy người lặng đi một lúc sau đó cũng di theo y. Suối quẩy, chúng ta đi ăn cơm. Thấy Hoàng Tư Chí nói như vậy ngược lại Diệp Thiên không đi chỉ tay vào người quản lý kia nói. Bây giờ, có phòng trống chứ? Sắp xếp cho chúng ta ăn cơm đi. Diệp Thiên, đổi nơi khác ăn đi. Thành Nhã kéo nhẹ cánh tay Diệp Thiên, ai nấy cũng đều thấy trước khi đi ánh mắt Hoàng Tư Chí tràn đầy sự hận thù. Tuy nhà Thanh Nhã giàu có, nhưng tục ngữ cũng có câu. Dân không đấu với quan, cô thường xuyên nghe cha nói người làm quan bụng dạ độc ác, lúc này đây cô lại sợ Diệp Thiên sẽ phải chịu thiệt thòi. Sao phải đổi, ăn ở đây đi, mệt cả buổi, anh cũng đói bụng rồi. Góc truyện audio.com, Diệp Thiên lắc đầu, nhìn về phía nữ giám đốc nói tiếp. Có phải không còn phòng hay không? Hả, cho tới giờ vị giám đốc tinh thần vị giám đốc kia mới hồi phục lại, nói. Không, không có phòng. Ban đầu bọn Diệp Thiên muốn vào căn phòng kia nhưng kỳ thực chính là bị Hoàng Tư Chí chiếm mất. Tuy khách sạn đã kín nhưng Hoàng Tư Chí ở Tứ Cửu Thành cũng không phải bình thường, bữa cơm này hắn muốn đặt vị tổng giám đốc khách sạn thấy hắn cũng phải cười. Cho nên sau khi Hoàng Tư Chí gọi điện thoại thì người quản lý lập tức giữ phòng định cho đám người Diệp Thiên ăn. Giờ phút này thấy Hoàng Tư Chí bị bọn Diệp Thiên làm cho không còn mặt mũi, cô quản lý này sợ hãi, đây đúng là sự đánh lộn giữa Diêm Vương và quỷ quái bị tai ương đây mà. Bây giờ người quản lý không dám nói gì, nếu không trước vị này lại bị thêm một cái tát thì khuôn mặt xinh đẹp cũng coi như xong, hai chân cố đứng vững, nữ quản lý nơm lớp lo sợ nhanh chóng nhường đường cho bọn Diệp Thiên. Mấy vị, mời mời vào. Sau khi đẩy cửa ra, nữ quản lý mời Diệp Thiên và những người khác đi vào, sau đó tránh ra cho người bán hàng đến tiếp đón còn mình chạy ngay đến toilet. Ăn cơm ở đây, không phải là ăn cảnh vật sao? Nhìn bên trong một nửa phòng cửa sổ và cách bày trí xa hoa thanh lịch Diệp Thiên lắc đầu, người kinh thành chú ý tới vẻ sang trọng lịch sự, mời khách ăn cơm trong này, đây đúng là nơi tốt để khoe khoang. Diệp Thiên, vừa rồi vậy thực sự là không sao chứ? Cái tát vừa rồi của Diệp Thiên không chỉ hù người quản lý trong khách sạn mà hù cả bọn từ Trấn Nam nữa. Hơn nữa sự việc xảy ra như vậy, ngoài Hồ Tiểu Tiên thì mấy cô cũng đều mất hết hứng thú, các cô không ai xuất thân từ nhà quan nên đối với những người đó trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Thiên lắc đầu, có chuyện gì được sao? Tôi chính là người thô bạo, mấy người đừng lo cho tôi nữa. Không nói anh đâu, Thanh Nhã giận Diệp Thiên cầm lấy đồ nói. Các em, vì chúng ta mà an ủi, đều là đồ ăn đắt tiền. Diệp Thiên muốn trách liền để cho không khí trong phòng lắng xuống. Tuy gia cảnh mấy cô gái này rất khá, tìm được bạn trai cũng không tồi, nhưng đúng là chưa bao giờ đến khách sạn kinh thành, sau nghe Thanh Nhã nói, mọi người đều nhìn vào menu. Tôi muốn 3 vây cá, còn thêm một cái gạch cua, vây cá. Vây cá ở đây là nổi tiếng nhất, thêm chút đi. Mỗi người một suất canh tổ yến, tuy vừa nói vừa sợ nhưng những cô này đều gọi đồ ăn rất rõ ràng, gọi không phải là vây cá thì cũng là tổ yến, Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười khổ. Sau này ra ngoài phải bói một quẻ, nếu có nói là rủi ro thì chi bằng ở nhà. Tuy trong lòng kêu khổ nhưng Diệp Thiên cũng đã ăn, gì kia Phật nhảy đến tường, ngoài ra còn có tỏi trưng cá, để hai đầu nha, đúng rồi, rượu đỏ cũng có mấy bình, có La Phê từ 3 đến 8 năm rồi, dù sao hôm nay cũng xui xẻo, dù có thế nào thì Diệp Thiên và các bạn bè cũng không đến mức một bữa cơm cũng không ăn nổi. Nghe bọn Diệp Thiên gọi đồ ăn, người bán hàng kia cũng líu lưỡi không nói lên lời, hằng ngày ở đây cô gặp không ít những người khách đến đây, thật đúng là không có ai xa xỉ như Diệp Thiên. Nhưng người bán hàng này cũng không biết, trong thực đơn không ghi giá, nên từ đầu Diệp Thiên cũng không biết tổng cộng mất bao nhiêu tiền. Đến nỗi cái La Phây kia Diệp Thiên lại càng không biết, hắn chỉ biết ở chỗ Villa Lão Đường có rượu La Phây, còn hắn chỉ thích uống duy nhất rượu đỏ cho nên cũng uống khá tốt. Chờ người phục vụ, gocchuyenaudio.com. Mang thực đơn ra ngoài báo cáo cho nữ quản lý, đến người quản lý cũng hoảng sợ, sau khi đi sắp xếp bên nhà bếp liền chạy đến văn phòng của tổng giám đốc đem chuyện vừa rồi báo cáo lại từ đầu chí cuối. Hay thực đúng là tiền nào của lấy, ăn cá muối này cũng gần bằng chỗ Lão Đường ha. Lúc đợi đồ ăn lên, Diệp Thiên cùng mọi người cầm đũa, nâng ly rượu đỏ, mấy người cũng đã quên chuyện vừa rồi, không khí liền náo nhiệt hẳn lên. Hồ Tiểu Thiên, nghe nói các cậu bên Đông Bắc kia mời thần có đúng không vậy? Giữa bữa ăn, bỗng Diệp Thiên hỏi Hồ Tiểu Tiêu, qua mấy tiếng đồng hồ hắn thấy cô bé này tính tình khá thẳng thắn. Hồ Tiểu Tiên đối với Diệp Thiên không hề đề phòng gì, liền nói. Đương nhiên là thật, bà ngoại em có thể mời được Hồ Tiên. Mời Hồ Tiên, chẳng trách lại gọi em là Hồ Tiểu Tiên, em có phải Hồ Ly Tinh biến thành không đấy hả? Sau khi nghe Hồ Tiểu Tiên nói, Vệ Dung Dung cũng không nhịn được liền trêu ghẹo, ở cùng ký túc xá 4-5 năm liền mà chưa hề nghe Hồ Tiểu Tiên kể qua chuyện này. Cũng không thể nói lung tung được, mọi người không cần lo. Hồ Tiểu Tiên chặn miệng Vệ Dung Dung, vẻ mặt e ngại nhìn xung quanh. Mời Hồ Tiên, rốt cục là cái gì vậy? Thấy thần sắc Hồ Tiểu Tiên, Diệp Thiên không khỏi động lòng, tuy hắn tin vạn vật có linh nhưng cũng không tin quỷ thần yêu quái, nhưng mời thần đúng là có thật, Diệp Thiên cũng không hiểu rõ cách thức của bọn họ. Thấy không khí có phần nặng nề, Diệp Thiên vội vàng nâng chén rượu lên nói. Coi như vì phu nhân của tôi Thanh Nhã, cảm ơn các quý ông quý bà mấy năm qua đã chiếu cố Thanh Nhã. Hoa, đã đính hôn rồi hả? Vu Thanh Nhã, sao cậu không nói cho chúng tôi biết? Được lắm, tôi sẽ liều mạng với cậu. Diệp Thiên tuôn ra mãnh liệt làm cho không khí trở nên sôi nổi hơn, mọi người cùng đứng dậy cùng cụng ly. Bữa cơm kéo dài đến hơn 3 giờ chiều, sau đó Diệp Thiên đi trả tiền, một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi đi vào phòng VIP này. Vị tiên sinh này, tôi là tổng giám đốc của khách sạn, bữa trưa của ngài tổng cộng mất 26 vạn 8 nghìn nhưng để bày tỏ sự xin lỗi cúng tôi chỉ lấy 26 vạn thôi. Tuy người đàn ông này nói chuyện có phần khách sáo, nhưng khi nói ra con số đó Diệp Thiên mới nhìn lại hóa đơn trong tay. Cách trương,